truyện, đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ. Quyển 1, chương 13, người đọc tưởng dung. Dưới Long Đầu Trảm, phò mã phải đền tội, gặp bao đại nhân, sau cũng được vào Khai Phong. Tiếng hô truyền từ ngoài cửa công đường vào, tự như tiếng sét giữa trời quang. Thoáng chốc chúng nhân trên công đường Khai Phong phủ sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Bao đại nhân tay cầm thẻ lệnh, lập tức khựng lại đương trường, tựa như đã hóa đá. Lại nhìn thấy Trần Thế Mỹ, hai vai bị đè xuống, cổ còn đang kề dưới lưỡi đao của Long Đầu Trảm, nhưng trên mặt đã đeo vẻ vui mừng, cao giọng nói: "Ha ha ha, Bào Hắc Tử, thánh thượng đến rồi, công chúa đến rồi, công chúa đến cứu bản cung. Bản cung đã sớm nói rồi, bản cung chính là phò mã đương triều, một phủ doãn Khai Phong cõng con như ngươi thì có thể làm gì được ta?" Bao đại nhân lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, hạ thẻ lệnh trong tay, cao giọng nói: "Theo bản phủ tiếp gia." Nói rồi ngài vội đi từ sau bàn xử án đi ra, dẫn đầu chúng thuộc hạ, tất cả đều phủ phục xuống quỳ lại. Ngoài cửa công đường, một loạt những tiếng bước chân vang lên, nặng nề nhưng đều đặn, chỉnh tề. Không lâu sau, ngoài cửa xuất hiện rất nhiều người, nhưng lại yên tĩnh đến dị thường. Chỉ thấy lọng vàng theo hình rồng cuộn bồng bềnh, cung phiến giác vàng trảm ngọc, điểm xiết theo đuôi phượng, thái giám vận cẩm bào, cung nữ bận váy đầy màu sắc, cấm quân thị vệ cầm đao, dơ thương tua tủa, ai nấy đều ai phong lẫm liệt, tất cả rầm rầm rập rập đi tới đứng ngoài công đường, ít nhất cũng gần trăm người. Kim Kiền vừa nhìn thấy hai mắt bỗng sáng lên, nhủ thầm: "Ai già, quả nhiên là quá phô trương, quá xa hoa, quá phung phí. Cả nhà lão hoàng đế này quả thật đem hai từ xa hoa phát huy triệt để đến mức tinh tế sâu sắc. Nếu là thời hiện đại, muốn phô trương thế này không biết phải tốn bao nhiêu là bát mao đây." Bát mao ở đây là chỉ tờ tiền của Trung Quốc, trên đó có in hình chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Chỉ thấy hai người chính giữa đội ngũ tựa như quần tinh ủng nguyệt, chậm chậm cất bước tiến vào công đường. Bao đại nhân vừa thấy liền vội khấu đầu cao giọng hô: "Vì thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế, thiên tế, thiên thiên tuế." Chúng nhân công đường cũng đồng thời đồng thanh hô. Kim Kiền nhếch miệng cũng hô mấy câu theo kiểu hình bầu trời vẽ gáo. Bao khanh gia không cần đa lễ, tất cả bình thân. Âm thanh sang sảng chậm rãi vang lên trên công đường, khiến Kim Kiền bất giác giật mình, không kìm được ngước mắt lên nhìn trộm. Hai người đứng giữa công đường, vị bên trái đầu đội bách mao châu ngọc thoa hoa quang, thân vận váy chiêu hà bách hoa, đôi mày lá liễu, miệng chúng chím anh đào, đang quắc mắt khinh thị. Chính là bà hai của Trần Thế Mỹ, đại công chúa đương triều, mà vị bên cạnh công chúa quả thật khiến cho người khác thấy trước mắt sáng lóa cả lên. Người này mình vẫn long bào bằng gấm màu vàng sáng chói, đầu đội kim quang đính ngọc giác vàng, chân đi long hí châu hài, toàn thân trên dưới tỏa ra quý khí bất người, mới nhìn qua mà tự như bị mấy chục cái đèn pha bao phủ, chói lòa khiến người ta cơ hồ không mở mắt ra được. Kim Kiền nhất thời bị lóa mắt, cảm giác như trước mặt ánh hào quang tỏa ra bốn phía, đến cả tướng mạo của đương kim thiên tử cũng không thấy chân thật, liền vội vàng dời ánh mắt về phía khuôn mặt đen bóng của lão Bao đang cúi người tạ ơn, khi ấy lòng mới yên ổn vài phần. Thái giám không biết lấy từ đâu ra hai cái ghế, mời hoàng thượng và công chúa ngồi, Bao đại nhân cung kính đứng một bên, chúng nhân Khai Phong phủ cũng lui ra phía sau. Trần Thế Mỹ không bị Trương Long Triệu Hổ áp nữa, liền co rúm người lại ngồi bên chảm đao, thở hổn hển, vẫn muốn hô to lên nhưng lại bị công chúa phất phất tay áo ngăn lại. Chỉ thấy công chúa khẽ liếc hoàng huynh ngồi bên cạnh, muốn nói gì nhưng lại thôi, ánh mắt vô cùng bi thiết. Thiên tử vừa nhìn, sắc mặt lộ vẻ khó xử, một lúc lâu mới mở miệng: "Bao khanh, tội khi quân của phò mã Trần Thế Mỹ chẳng không truy cứu nữa, bao khanh hãy thả phò mã ra." Bao đại nhân nghe mà không khỏi bàng hoàng, ngẩng lên mở miệng: "Thánh thượng, Trần Thế Mỹ..." Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị công chúa ở bên cạnh cắt ngang. Công chúa ưỡn lưng, trừng mắt lạnh lùng nói: Bao đại nhân, lời vàng của hoàng huynh đã thốt ra chính là thánh chỉ, ngươi lại năm lần bảy lượt khước từ, trong mắt của bao đại nhân có còn hoàng thất nữa không? Bao đại nhân sững lại một chút rồi vội nói: Vì sao công chúa lại nói như vậy? Lòng trung của bao chuẩn đối với thánh thượng, trời đất thấu hiểu, thật nhật nguyệt chứng giám. Công chúa hừ lạnh một tiếng nói: Nếu đã như vậy còn không mau thả phò mã ra. Bao đại nhân khựng lại rồi chắp tay nói với hoàng thánh thượng: Thánh thượng, Trần Thế Mỹ không thể thả. Công chúa đứng bật dậy khỏi ghế, cao giọng quát: Bao chuẩn, ngươi dám kháng chỉ? Hoàng muội, thiên tử thở dài nói: Hoàng muội bình tĩnh lại, không được nóng vội. Sau đó hướng về phía bao đại nhân nói: Bao khanh, trẫm đã không truy cứu nữa, khanh còn không thả phò mã ra. Bao đại nhân nghe vậy, lập tức nâng áo bào, quỳ xuống ngẩng đầu chắp tay nói: Thánh thượng, cho dù thánh thượng bao dung nhân từ, xá cho Trần Thế Mỹ tội khi quân, nhưng Trần Thế Mỹ vẫn còn hai đại tội sát thê diệt tử, sai khiến kẻ khác giết người, tội nào cũng đáng chém, không thể tha được. Thiên tử nghe xong bỗng ngây người ra, lát sau mới hỏi: Bao khanh, lời khanh nói là thật hả? Khởi bẩm thánh thượng, vật chứng và nhân chứng đầy đủ, tội trạng vô cùng xác thực. Đương kim thiên tử nghe xong, sắc mặt xa sầm, từ từ quay sang công chúa trầm giọng hỏi: Công chúa, lời của bao khanh vì sao trẫm không hề nghe thấy công chúa nhắc tới? Công chúa sững sờ một lát, nhíu mày nói: Toàn bộ đều là bịa đặt, bản cung cho rằng không cần phải để hoàng huynh nặng nhọc lòng. Công chúa nói sai rồi. Bao đại nhân tuy vẫn đang quỳ dưới đất, nhưng khí thế là chẳng hề giảm nửa phần. Hai mắt ngày sáng quắc, lưng thẳng tắp, cao giọng nói: Trần Thế Mỹ tham vinh hoa phú quý, đình thê tái thú, vứt bỏ người vợ kết tóc là Tần Hương Liên, khi quân phạm thượng, sau lại sợ hành vi phạm tội bị bại lộ, bèn sai khiến Hàn Kỳ từ Thiên Lân giết người diệt khẩu, còn Tần Hương Liên ký vào hưu thư, đoạt đi hai nhi tử của Tần Hương Liên, tội lỗi chồng chất, tất cả đều có chứng cứ xác thực. Thánh thượng, Trần Thế Mỹ tội ác ngập trời, không thể khoan thứ. Lời nói của bao đại nhân nhịp nhàng uyển chuyển, lên bỗng xuống trầm, xác đáng rõ ràng, hùng hồn đanh thép. Thiên tử vừa nghe xong không khỏi xoa xoa cầm, chậm chậm nói: Vậy theo ý của bao khanh, phò mã nên xử tội thế nào? Vì thần đã phán phò mã chịu trảm hình. Công chúa nghe thế kinh hoàng sợ hãi, vội vã sai người đến bên hoàng thượng cầu xin: Hoàng huynh, phò mã là phu tế của hoàng muội, là muội phu của hoàng huynh. Việc này, khuôn mặt thiên tử lộ vẻ khó xử, trầm ngâm hồi lâu lại nói: Bao khanh, khanh phán phò mã trảm hình liệu có quá nặng không? Bao đại nhân cúi đầu trầm giọng nói: Tội không thể tha, theo luật phải chém. Thiên tử nhất thời không nói, chau mày, ngừng lại một lát mới nói: Nếu đã như vậy... Hoàng huynh, vịch một tiếng, công chúa quỳ xuống, lớn tiếng khóc: Nếu phò mã bị xử trảm, há chẳng phải hoàng muội sẽ trở thành quả phụ sao? Hoàng huynh nỡ nhẫn tâm như thế ư? Nói xong, con bò lên trước, nắm lấy vạt áo của hoàng đế, khóc lặng đi. Kim Kiền vừa nhìn thấy đã sao động, thấy sao động tác này quen mắt thế. Nghĩ một lát, trong lòng kìm được bật cười, thầm nghĩ. Kim Kiền vừa nhìn đã thấy sao động tác này quen mắt thế, nghĩ một lát, lòng không kìm được bật cười, thầm nghĩ. Công chúa này quả nhiên là bà hai của Trần Thế Mỹ, ngay cả động tác, trình tự, cách thức, tất cả đều giống y đúc Tần Hương Liên, nửa phần cũng chẳng sai. Ba người này thật ứng với câu nói của cổ nhân: người không cùng một nhà thì không vào chung một cửa. Vị thiên tử đương triều lúc này đối mặt với dáng vẻ đau khổ cầu xin của muội muội cũng có chút bất đắc dĩ, không biết làm thế nào. Thiên tử cúi đầu nhìn công chúa, lại ngước lên nhìn lão bao với khuôn mặt không lộ chút cảm xúc nào, rồi lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng bị tiếng khóc than của muội muội làm lay chuyển. Hoàng thượng ngẩng đầu lên nói: Bao khanh, Trần Thế Mỹ tri tội không thể dung thứ, nhưng xét cho cùng vẫn là phu tế của công chúa, là muội phu của trẫm, là kiều khách của hoàng gia, chỉ bằng khanh hãy giảm nhẹ tội cho hắn. Công chúa vừa nghe, liền lập tức nín khóc, khấu đầu rồi cao giọng nói, đa tạ ân điển của hoàng huynh. Vừa dứt lời, công chúa bèn đứng dậy, xoay người trừng mắt liếc nhìn Bao Chẩn một cái, hạ lệnh cho thái giám trước mặt. Còn không mau mau dìu phò mã về phủ. Kim Kiền không khỏi sửng sốt, nghĩ bụng. Tình huống phát triển kiểu gì thế này? Chẳng lẽ lịch sử bị thay đổi sao? Bên này Kim Kiền suy nghĩ vừa mới lóe trong đầu. Bên kia hành động của Bao đại nhân còn nhanh hơn. Chỉ thấy Bao đại nhân đột nhiên đứng bật dậy, hướng về phía mấy tiểu thái giám cao giọng quát. Khoan đã! Mấy tiểu thái giám vừa mới đi được vài bước, lúc này bị giọng nói như sấm rền của Bao đại nhân làm cho sợ đến mất mật, run rẩy lui sang một bên. Bao đại nhân đang quay người, nâng vạt áo quỳ xuống, khấu đầu cao giọng nói. Thánh thượng, Trần Thế Mỹ không thể tha. Công chúa nghe xong lập tức nổi giận, đôi mày lá liễu dựng ngược, khuôn mặt rúm ró cả lại, chỉ tay vào Bao đại nhân quát. Bao Chẩn, rốt cuộc người có mấy lá gan, dám ngang nhiên kháng chỉ, người đâu, lôi Bao Chẩn ra chém đầu cho ta. Bao đại nhân lại ngẩng lên, mở to mắt, chắp tay cao giọng nói. Công chúa, muốn cái đầu của Bao Chẩn có gì là khó? Rồi lại quay sang thiên tử vái lại. Thánh thượng, cho dù mất đầu, Bao Chẩn cũng phải tâu lên những lời can gián tâm can, mong thánh thượng chuẩn tấu. Lời này nói ra, tất cả mọi người trên công đường đều bàng hoàng ngẩn ra. Công chúa trợn tròn mắt ngay ra, còn người cứ nhìn chầm chầm về phía trước. Thiên tử vẻ mặt lại càng kinh ngạc dị thường. Chứng nhân khai phong phủ, công tôn tiên sinh, triển chiêu, tứ đại kim cương đương nhiên chẳng cần miêu tả chi liết làm gì. Tất cả đều là 3 phần khiếp đảm, 7 phần lo lắng. Còn các nha dịch khác đều bị dọa đến thất sắc. Có vài kẻ còn len lén nhìn trộm ra phía cửa, lòng bàn chân như được tra dầu để sẵn sàng tư thế chuẩn bị chạy. Lại nhìn Trần Thế Mỹ, vừa mới lóe lên một tia hy vọng sống, đã bị Bao Chẩn ngang nhiên dập tắt. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Bao Chẩn ra mà rút gân lột da, nghiền thành tro bụi, còn Tần Hương Liên thì dường như lúc từ lúc trảm đao được nâng lên, đã bắt đầu mất đi ý thức. Cả con đường từ trên xuống dưới chỉ có một người vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như thường, đó chính là Kim Kiền. Chỉ thấy sắc mặt Kim Kiền chẳng có gì khác lạ, đôi mắt dài nhỏ như đường mây. Kỳ thật là Kim Kiền bị dọa cho đến mất mật, tất cả các cơ mặt đều đơ cơ ra, thế nên mới chẳng có biểu hiện gì. Xong rồi, lão Bao định liều mạng rồi, liều mạng phen này chẳng há là kéo theo tất cả khai phong phủ tử từ trên xuống dưới, cùng liều mạng theo sao? Cổ nhân có câu, làm bạn với vua như chơi với hổ, lão Bao à, cho dù ngài muốn can gián thì cũng nên chú ý nghiên cứu mở mang thêm chút kỹ năng kỹ xảo chứ. Cứ cương lên như thế quả thật là quá thiếu trình độ kỹ thuật rồi, nhỡ ra chọc giận hoàng đế lão đại, lão ấy lại đem tất cả chúng ta ra ngoài xử cái phật thì sao? Ôi, đường đường một người hiện đại như mình mà chết một cách không rõ ràng như thế này ư? Mình thấy mình vẫn nên xài chiêu cũ thôi, phải thi triển kế tuyệt đỉnh trong 36 kế chuồn mau. Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức khom người xuống, bò trên đất, bột bột vài cái đã lùi ra đến cửa công đường. Đúng lúc đang định dùng khinh công để chạy trốn, thì Kim Kiền nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên trên công đường. Bao Chẩn, trẫm chuẩn tấu. Hả? Kim Kiền vừa nghe vậy, liền lột bột vài bước bò trở lại. Lén lén, đưa mắt nhìn thiên tử đương triều, chỉ thấy thiên tử đương triều khuôn mặt như ôn ngọc. Mắt sáng, mày ngài, nghe những lời của Bao Chẩn như vậy tuy sắc mặt có chút xa sầm, đôi mày nhíu lại nhưng không ngoài mẹ có vẻ là giận dữ. Ngược lại còn có vẻ kiên nhẫn lắng nghe. Kim Kiền bỗng ngộ ra thầm nghĩ, thì ra là thế, giờ mới nhớ ra vị này hẳn là Nhân Tông Triệu Trinh thời Bắc Tống đây mà. Sử sách có ghi, đây là vị hoàng đế có tính khí dễ chịu hiếm có trong lịch sử. Chẳng may lão Bao dám can gián như vậy, té ra lão Bao cũng là bà già đi mua hồng, phải chọn quả mềm tay. Bao đại nhân vừa nghe thiên tử đã chuẩn tấu, lập tức phủ phục khấu đầu lạy tạ, sau đó thẳng người lên, ôm quyền cao giọng nói. Thánh thượng, triều đại ta từ thuở Thái Tổ khai quốc bốn bề đều thái bình, đến nay cũng bởi thánh thượng trị vì luôn lấy nhân đức làm gốc, mà quốc thái dân an, còn dân Đại Tống đều hàm ơn Hoàng Ân dạt dào như mua nguồn suối bể. Bởi vậy, dưới có bách tính, trên có vương công đại thần, đều tôn sùng Hoàng Thất. Đem hành động và lời nói của Hoàng Thất làm gương, lấy việc làm của Hoàng Thất làm chuẩn mực. Trần Thế Mỹ được chọn làm vò mã, trở thành kiều khách của Hoàng Thất. Hành vi cử chỉ càng phải đúng mực, nghiêm túc, càng phải dưỡng đức tu thân. Nhưng nay Trần Thế Mỹ lại làm ra những việc vong luân bãi đức, làm ô nhục Hoàng Thất. Nếu Bảo Chuẩn không nghiêm trị Trần Thế Mỹ, há chẳng phải là để cho tôn nghiêm của Hoàng Thất bị đường, bị phường bại hoại làm cho hoen ố? Dám hỏi thánh thượng, như thế này sau này, như thế thì sau này còn kẻ nào tôn sùng Hoàng Thất nữa? Tôn nghiêm của Hoàng Thất đã không còn thì địa vị của thiên tử thánh thượng cũng khó lòng giữ vững, e rằng khi ấy xã tắc đại tống ta nguy mất. Những lời này của được thốt ra đừng nói đến thiên tử Hoàng Thất sắc, mà ngay cả công chúa mới rồi còn hóng hách nghe ngược, nhất thời cũng ngã xuống ghế, toàn thân mềm nhũn. Lại nhìn thấy Trần Thế Mỹ phải nói là mất hồn mất vía, hai mắt trợn ngược trắng giả. Kim Kiền lòng lại thầm tán thưởng, ôi, lão bao này quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, tâm sáng như gương. Một tràng những lời này, ngoài tránh chỗ hiểm yếu nhắm vào nơi nhẹ nhàng, còn vòng vo tam quốc, công lý công đạo gì đó cũng chẳng đề cập đến. Thật ra, nói mấy chuyện này với người trong Hoàng Thất vốn chẳng có tác dụng gì mấy. Mà nhắm thẳng vào tử huyệt là sự tôn sùng và địa vị Hoàng Thất trong lòng dân chúng. Một lời như núi lở khơi sông, lập tức có hiệu quả. Mình kiến thức quá nông cạn, thật sai lầm khi cho rằng lão bao không biết cái gì là mở mang, khai sáng về kỹ năng kỹ xảo. Nay xem ra, trình độ kỹ thuật trong đó có khi vượt qua cả tàu thần châu số 6 ấy chứ. Chỉ thấy thiên tử Triệu Trinh nheo mày cân nhắc hồi lâu, sau đó từ từ đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt Bao đại nhân, đưa tay đỡ Bao đại nhân dậy. Bao đại nhân thấy thế vội vàng đứng lên, khom người lui sang một bên. Bao Khanh, thiên tử khẽ lật gật đầu, thần sắc ngưng động nói, Bao Khanh, mỗi câu của Khanh đều trung trinh thiết liệt, mỗi từ đều đáng quý, tựa như vàng. Hôm nay quả thật trẫm suy nghĩ chưa thấu đáo. Ngưng một lát, thiên tử đột nhiên cao giọng, phủ doãn khai phong Bao Chuẩn thiếp chỉ. Chúng nhân khai phong phủ nghe vậy lập tức nhất tề quỳ xuống. Vò má đương triều Trần Thế Mỹ, tội ác ngập trời, chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay trẫm lệnh cho phủ doãn phủ khai phong phải tra xét rõ ràng vụ án này, tuân theo pháp công mà xử lý, xét xử nghiêm túc. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mọi người bộ dập đầu tạ ơn. Triệu Trinh gật gật đầu lại nói tiếp, hồi cung. Công chúa nghe xong đứng phắt dậy hô vang, Hoàng huynh. Thiên tử nghe vậy, bèn từ từ quay đầu lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn, trầm giọng nói, công chúa, còn không mau cùng trẫm hồi cung. Một câu này lạnh tựa băng tuyết, quốc giá thấu xương, long uy khiếp người, nhất thời khiến cho mọi người trên công đường đều rùng mình ớn lạnh. Còn công chúa, thoáng chốc sắc mặt đã biến đổi, đôi môi run run không dám thốt ra lời. Cung kính đi theo thiên tử, lặng lẽ rời khỏi. Đến khi đoàn người hộ giá thiên tử rời khỏi khai phong phủ nha, tất cả nhà dịch đều đứng dậy. Ai về vị trí nấy, Bao đại nhân đi đến sau bàn xử án, cầm thể lệnh trên bàn lên hạ giọng nói. Đưa Trần Thế Mỹ lên trảm đao. Trương Long Triệu Hổ lôi Trần Thế Mỹ lên, ghi đầu hắn xuống dưới lưỡi đao. Lần này Trần Thế Mỹ lại im lặng, ngoan ngoãn đến lạ thường, hai mắt trống rỗng tựa như một cái xác không hồn. Trảm! Bao đại nhân ngưng thần, thể lệnh trong tay thuận theo tiếng nói rơi xuống. Vương Triều hạ đao xuống, nhất thời đương trường máu tươi ngập tràn. Trần Thế Mỹ đầu lìa khỏi cổ, lập tức vong mạng. Mặc dù Kim Kiên rất nhanh trốn vào được một góc, chỉ thoáng thấy một vệt máu đỏ tuôn ra, nhưng bụng dạ vẫn nôn nao không thôi. Không kìm được quay đầu nhìn Tần Hương Liên, chỉ thấy thân hình Tần Hương Liên co rúm, sau đó lại sụi lơ bất động. Bãi đường! Bao đại nhân hạ lệnh một tiếng, kết thúc vụ án.